Hôm nay là ngày 6 tháng 8 dương lịch năm 2006 tại TDL ghế xe xuân tim do sinh thuyết giảng về đề tài Phật giáo tổng quát và pháp quân gốc Nhật. Tất cả chúng ta nên cố gắng để tranh thủ để đạt được sự giác ngộ nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ái. Và vì lý do đó mà tất cả chúng ta nên vun trồng cái động năng vị tha mà chúng ta còn gọi là động năng Bồ Đề Tâm. Và với cái loại động năng đó, tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này. Việc dịch là bác sĩ Quách Thế Hùng. Chúng ta nên suy tư về những cái sự khiếm khuyết của chúng ta. Chúng ta đây nói đến toàn thể chúng sanh là những chúng đang bị kẹt ở trong cái vòng hiện hữu lưỡng quẩn, xuống cho tới những cái loài côn trùng nhỏ nhất. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những cái vấn đề và những sự đau khổ. Chúng ta có những cái thú vui tạm thời, phù du, và những cái thú vui này là những cái thú vui ô nhiễm mà nó cũng đem đến cho chúng ta vấn đề, bởi vì những cái vui cuối cùng nó sẽ chuyển thành ra những cái khổ. Và tất cả những cái gì mà chúng ta phải trải qua, phải thọ, nó đều thay đổi không ngừng từng giây từng phút, và bất cứ cái thú vui nào cuối cùng cũng sẽ trở thành cái khổ. Bất cứ một chúng nào, ngày nào còn ở trong luân hồi, thì cái sự luân hồi này nó định tính một cách đặc biệt bởi đau khổ và vấn đề. Cái mà tôi vừa trình bày với quý vị là cái mà chúng ta học hỏi từ những bậc tu chứng. Những bậc tu chứng này đã thực sự chứng được hay kinh nghiệm được cái bản chất khổ của luân hữu mà chúng ta đang bị kẹt ở trong đó. Thank you. Họ truyền đạt đến chúng ta những cái khổ của luân hồi. Họ đã dùng những cái thí dụ điển hình, và một cái điển hình họ dùng là ngày nào còn ở trong luân hồi thì cũng như là chúng ta đang ngồi trên một cây kim, trên một cái kim rất là nhọn. Ngày nào còn ngồi trên cái mũi kim thì dĩ nhiên cái bàn tọa chúng ta còn bị đau. Tương tự như vậy, cái sự mà chúng ta còn ở trong luân hồi là ngày giây phút nào còn ở trong luân hồi là giây phút đó còn khổ. Đôi khi chúng ta không đồng ý với những cái lời này và chúng ta nghĩ rằng tôi không đồng ý. Ở trong luân hồi đôi khi cũng có nhiều chuyện vui lắm chứ. Đôi khi cũng có những giây phút mà như là good time. Thực ra thì chúng ta nên hồi tâm suy nghĩ cẩn thận về cái lời dạy này của những bậc tu chứng. Nếu chúng ta nhìn lại những cái sự khổ của chúng ta và chúng ta thấy là những cái kiến thức của chúng ta về những sự khổ rất là giới hạn. Chúng ta chỉ có thể nhận thức được những cái khổ mà nó hiển hiện. Đó là những cái khổ mà chúng ta gọi là ở cái cấp độ thô. Chúng ta quá có hiểu được những cái khổ thô này là chúng ta chưa có thể nhận thức được hay là không thể nhận thức được những cái khổ vi tế. Và một khi mà chúng ta đã hiểu được những cái đau, những cái khổ, những vấn đề vi tế thì chúng ta sẽ nhất định là sẽ bằng lòng với những cái lời tuyên bố hay những cái lời dạy của những bậc tu chứng. Các ngài dùng cái thí dụ là chúng ta ở trong luân hồi, ngày nào còn trong luân hồi cũng như là chúng ta còn ngồi trên cái mũi kim nhọn. Những cái chuyện nó xảy ra cho chúng ta, chẳng hạn như chúng ta có những sự tà kiến, có những cái nhận thức sai lầm, những cái sự biết sai lầm. Một trong những cái tà kiến là chúng ta nhận cái khổ làm vui. Bởi vì có một vài cái hình thức khổ mà chúng ta không nhận ra nó là khổ mà chúng ta nghĩ nó là vui, là hạnh phúc. Lý do là bởi vì cái khả năng để hiểu các sự khổ của chúng ta rất là giới hạn. Tôi sẽ trình bày một thí dụ để làm sáng tỏ cái điểm này. Chẳng hạn như có một người đang bị điên. Cái người này có thể là đang ngồi trong một cái chỗ rất là bẩn thỉu, mà họ cứ nghĩ là cái chỗ ngồi của họ rất là đẹp, rất là sạch. Bởi vì cái người này bị điên, do đó họ không thể phân biệt được cái gì là dơ, cái gì là sạch. Và có thể là người đó đang ăn những cái rất là dơ, mà họ nghĩ trong bụng là ô đồ ăn ngon quá. À, sở dĩ có những cái nhận thức sai lầm như vậy là bởi vì cái người điên không thể phân biệt được đúng sai. Để tôi cho trình bày quý vị một cái thí dụ khác, có thể quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Chẳng hạn như có người họ dùng các loại thuốc phi pháp hay là các loại thuốc nghiện. Sau khi dùng thuốc xong, họ có thể là đang nhảy đầm ở trên cái sàn nhà, nhưng mà vì thuốc làm cho họ cảm tưởng như họ đang nhảy trên mây. Họ cảm tưởng như là đang bay bổng trên trời, hoặc là đang đi trên vách tường mà không cần một cái dụng cụ nào hết. Sở dĩ họ có những cảm giác sai lầm như vậy là bởi vì cái tâm của họ đã bị ảnh hưởng bởi các loại thuốc. Tâm của họ ở trong một cái trạng thái bất thường. Nó là để thâu băng, đã quên bật. Để tôi cho một ví dụ khác là có những người họ dùng thuốc viền xong rồi họ nhảy đầm ở trên sàn nhà, nhưng mà họ cứ tưởng là họ đang bay trên mây. Họ tưởng là họ đi trên vách tường mà không cần dụng cụ. Sở dĩ họ có những cái nhận thức sai lầm như vậy là bởi vì cái tâm của họ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc. Những cái chất như là các loại thuốc viền có thể có những ảnh hưởng rất là tiêu cực lên tâm của chúng ta, làm cho chúng ta bị ảo giác, làm cho chúng ta cũng như là có những cái thấy biết sai lầm. Đó chỉ là những cái vật chất tầm thường thôi, nó còn tàn hại hơn nữa. Nếu mà tâm của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái phiền não, những cái tác dụng tiêu cực của phiền não nó còn tàn hại hơn, còn mạnh mẽ hơn là những cái tác dụng mà làm chúng ta có những nhận thức sai lầm qua các loại thuốc nghiện. Qua những cái thí dụ mà tôi trình bày cho quý vị, tạm thời giải thích như thế nào những người như thường như chúng ta không thể hoàn toàn hiểu hết được cái khổ, các sự khổ. Chúng ta quả thật là có một số kiến thức, nhưng mà kiến thức về các sự khổ của chúng ta rất là giới hạn. Chúng ta cần phải cố gắng nhiều, hầu có thể hiểu rõ được cái tâm của các sự khổ, hiểu được khổ là gì. Cái mà chúng ta có thể hiểu rõ ràng đó là những cái khổ thô, những cái khổ hiển hiện bỏ ngoặc, chẳng hạn như nhức đầu, bị bồ đá vân vân, đóng ngoặc. Những cái sự khổ mà chúng ta có dù nhỏ xíu hay là những cái khổ lớn, tất cả không phải là đến từ đầu hết, mà nó chỉ là đến từ các tâm thái phiền não của chúng ta. Hành động của chúng ta được động bởi những cái phiền não trong chính dòng tâm của chúng ta. Nó ảnh hưởng cái tâm của chúng ta, ảnh hưởng lối suy nghĩ của chúng ta, rồi đưa đến hành động. Hành động đây là những cái nghiệp. phiền não cộng với ác nghiệp, cuối cùng là chúng ta bị khổ. Đó là cái hoàn cảnh của mỗi chúng ta, của tất cả chúng ta. Cái chúng ta thực sự mong cầu là chúng ta lúc nào cũng muốn hạnh phúc, chúng ta muốn từ cái hạnh phúc này đi qua cái hạnh phúc kia, và hạnh phúc ít cho đến hạnh phúc nhiều, chứ không ai mà muốn ít hơn, cũng không ai mà muốn khổ. Cái việc mà chúng ta được hạnh phúc hay là đi từ hạnh phúc này qua hạnh phúc kia không phải là nó xảy ra một cách tự nhiên vô nhân. Chúng ta cố gắng để tịnh hóa các ác nghiệp của chúng ta, và cộng thêm vào đó cố gắng làm những cái thiện nghiệp. Một khi đã có thể đạt được cái loại chân hạnh phúc, chúng ta sẽ có thể giúp đỡ kẻ khác để cùng được hạnh phúc như chúng ta, cùng thoát khổ, ra khỏi các khổ và được hưởng hạnh phúc. Rồi mai đúng gì rồi không nghe
rồi.
Cũng như những cá nhân của chúng ta không muốn bất cứ một cái đau, một cái khổ nào, và chỉ mong cầu chân hạnh phúc. Và chúng ta cố gắng để diệt khổ và tìm hạnh phúc. Chúng ta cũng phải nên nhớ là tất cả chúng sanh đều có cùng một cái mong cầu như chúng ta. Những cái mong cầu của chúng ta nó có tính cách phổ thông, phổ biến đối với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều muốn hạnh phúc, đều không muốn khổ. Nhận rõ được cái điều bình đẳng này là cũng như mình, tất cả chúng ta đều không muốn khổ và mong hạnh phúc. Chúng ta nếu có thể thì nên giúp chúng sanh thực thi được điều đó, và tối thiểu nếu không làm được thì tối thiểu chúng ta cũng nên có cái mong cầu là giúp chúng sanh được như vậy. Cái tôi trình bày ở đây đó là trong tâm của chư Bồ Tát các ngài rất là màng đến chúng sanh lúc nào. Các ngài lúc nào cũng mong cầu cho chúng sanh, không có nghĩ đến mình mà lúc nào cũng cầu cho chúng sanh. các ngài cầu nguyện rằng muốn cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc và tìm cách làm cho chúng sanh được hạnh phúc. Và trong cái tiến trình đó, nếu có thể thì mình cũng được hạnh phúc. Chứ các ngài không có cái ý nghĩ là cũng như cầu lên cái cõi tịnh độ cho chính mình mà thôi, còn bỏ chúng sanh mặc kệ, ai chết mặc ai. Dĩ nhiên cái thái độ vị tha này của chư Bồ Tát không phải là tự nhiên mà đến, mà nó phải được cái sự rèn tập. Và trong cái pháp môn này, họ luôn luôn tu tập trao đổi ta cho kẻ khác. Có nghĩa là họ phát triển cái tâm thái lo lắng cho tất cả chúng sanh hơn là cho chính mình. Đó là ý nghĩa của cái gọi là trao đổi ta cho kẻ khác. Có rất nhiều những cái kỹ thuật thiền để giúp chúng ta đắc được cái tâm vị tha này. Ngày hôm nay, mặc dù chúng ta chưa có thể hoàn toàn làm được như vậy, nhưng mà tối thiểu chúng ta cũng ráng rèn tập cái tâm của chúng ta, để ít nhất là chúng ta cũng hướng theo cái chiều hướng đó, đi về cái hướng đó. Những cái dòng mà tôi vừa giải thích cho quý vị, chư Bồ Tát luôn luôn mong cầu cho kẻ khác được hạnh phúc, và qua đó mà họ được hạnh phúc. Nếu kẻ khác hạnh phúc thì tôi cũng được hạnh phúc. Nếu kẻ khác bị tổn hại, bị khổ, thì cái điều này cũng ảnh hưởng đến tôi. Tôi cũng sẽ bị khổ và tôi cũng bị hại. Cái tôi vừa trình bày là những bậc rèn cái tâm của họ theo cái chiều hướng vị tha, họ luôn luôn mong cho kẻ khác được hạnh phúc, và nhờ vào đó họ cũng có hạnh phúc. Đó là cái lối suy nghĩ của họ, là nếu kẻ khác hạnh phúc tôi cũng hạnh phúc, nếu kẻ khác khổ thì tôi cũng khổ. Khi tôi nói những điều này, có thể quý vị nghĩ là tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà đây chỉ là một khái niệm rất là mù mờ trong tâm của tôi, hơi khó hiểu. Nó chỉ hiện hành ở trong tâm chúng ta ở cấp độ khái niệm mà thôi. Nếu miễn biến thành những cái khái niệm này thành ra những kinh nghiệm thực sự, thì có lẽ quý vị nên nghĩ đến những cái người thân yêu của chúng ta, gần gũi chúng ta, để chúng ta có thể có một cái khái niệm khá rõ ràng hơn về cái tâm vị tha. Mở mặt là bởi vì chúng ta dễ có cái sự thương lo đối với người thân của chúng ta hơn là đối với những người lạ, và đôi khi là đối với những con kiến đóng mặt. Cái tôi muốn nói là, khi chúng ta nói về những người thân ở đây là cha mẹ, con cái, khi những người này bị bệnh, thì tình trạng của họ ảnh hưởng cả gia đình. Những người khác trong gia đình không thể nào vui khi mà một người trong gia đình bị bệnh nặng. Là một thí dụ là có một người trong gia đình có tánh rất là xấu, lúc nào cũng giận dữ, cả gia đình đều phải sống với cái người này. Tương tự như vậy, nếu chúng ta đem cái khái niệm về cái việc thương lo cho kẻ khác, cái sự mà cũng như mình thông cảm và đau khổ với kẻ khác xuống tới cái cấp độ gia đình, cấp độ của những người thân chúng ta, cũng như nói về cái ảnh hưởng hỗ tương của những cái thiện và ác của mỗi người làm đều ảnh hưởng đến chúng sanh. Chẳng hạn như có một người điên khùng, một người hay giận dữ, hay nổi nóng, nó cũng ảnh hưởng đến cả gia đình, hoặc là có một người trong gia đình bị bệnh, thì cái tật bệnh này cũng ảnh hưởng đến cả gia đình, hoặc là nếu tất cả mọi người đều mạnh khỏe trong gia đình thì mọi người cũng đều vui, đều cùng vui với nhau. Nghĩ theo cái suy nghĩ theo cái chiều hướng này, có thể là chúng ta sẽ đi đến một cái kết luận là mình không nên là một người gây nên những vấn đề cho toàn gia đình, bởi vì cái gì mình làm đều ảnh hưởng đến tất cả người khác trong gia đình. Cái gì mà mình làm, cái gì mà mình không vui thì mình cũng sẽ làm cho cả gia đình không vui. Cái điểm mà tôi muốn quý vị bỏ túi đem về nhà là chúng ta có liên hệ với tất cả chúng sanh, và dĩ nhiên là chúng sanh cũng có liên hệ với chúng ta. Chúng ta đã từng là những người bạn thân, những người thân, và dĩ nhiên cũng là đã từng là kẻ thù. Và nếu chúng ta mở rộng cái nhìn của chúng ta qua những cái vô lượng các lần tái sanh, mà dĩ nhiên là hiện bây giờ chúng ta không nhớ gì hết. Chúng ta đã từng là kẻ thù với nhau, nhưng mà cái chuyện mà là kẻ thù này rất là ít. Nhưng mà cái thời gian mà chúng ta cùng với nhau để là những người bạn thân thì nhiều hơn. Phải không ạ? Bởi vì kẻ thù đụng nhau chẳng cái rồi mỗi người đi một ngã, còn người thân thì mới gần gũi nhau. Đúng không ạ? Nếu mà hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thấy được cái mối liên hệ thân thiết của ta và toàn thể chúng sanh. Đó là giải thích tại sao chúng ta nên nhìn chúng sanh với cái đôi mắt bình đẳng. Và chúng ta nên có một cái hành xử, một lối suy nghĩ bình đẳng với tất cả chúng khác. Tất cả chúng sanh này, chúng ta muốn nói tới những người mà chúng ta, hoặc là họ coi chúng ta là kẻ thù, người thân, hoặc là kẻ lạ. Đó là bởi vì chúng ta đã có cái tình bạn tốt đẹp với tất cả chúng sanh qua vô lượng lần tái sanh trong luân hồi. Nếu có thể hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ có thể đối xử họ bình đẳng, bởi vì không có một chúng sanh nào ở chung quanh chúng ta ở ngoài kia mà đã chưa từng là người thân của chúng ta. Dĩ nhiên chúng ta có thể nói là chúng ta cũng có thể coi ai cũng là kẻ thù hết, cũng một cách bình đẳng, và cũng có thể coi ai cũng là người thân hết. Dĩ nhiên tốt nhất là chúng ta nên coi họ là người thân. Một cái cách nói khác là Vì cái thời gian chúng ta là kẻ thù rất là ít, mà thời gian người thân rất là nhiều. Do đó là chúng đương nhiên là chúng ta phải coi họ là người thân. Chúng ta không có nói đến cái vấn đề bình đẳng ở cái chỗ cái sự giàu sang. Dĩ nhiên là chúng ta không không nói đến cái chuyện mà đẹp trai đẹp gái bằng nhau, bởi vì đã có những cái thời điểm mà kẻ người này giàu hơn người kia. Không có nói, nhưng mà cũng có người đẹp hơn người kia, người xấu hơn người kia. Khi chúng ta rèn cái tâm của chúng ta để nhận thức được cái sự bình đẳng của tất cả chúng sanh, để cái tâm của chúng ta có thể nhìn chúng sanh bình đẳng. Chúng ta không muốn bất cứ một người nào bị đau, bị khổ, mà chúng ta luôn luôn muốn họ được hạnh phúc. Một khi chúng ta đã rèn cái tâm của chúng ta để có thể hiểu được, hay là để cũng như là nội tại hóa được những cái sự hiểu biết này, rồi chúng ta cố gắng để rèn tập cái lối suy nghĩ của chúng ta, thì chúng ta sẽ đi đến cái chỗ là chúng ta không thể nào tổn hại bất cứ một chúng sanh nào. Chẳng những như vậy mà nếu rèn cái tâm chúng ta, rèn tâm của chúng ta theo chiều hướng hướng đó, thì chúng ta sẽ đến cái lúc mà chúng ta lúc nào cũng lợi hành cho chúng sanh. Và với sự rèn tập thì cái khuynh hướng giúp đỡ kẻ khác và không tổn hại kẻ khác này, nó sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ có thể chứng được cái lòng đại từ và đại bi. Như thông thường, trước khi đi vào cái giáo pháp chánh, cho tôi trên bài quý vị một vài cái điểm dẫn nhập, với cái ý định là những vị nào đã hiểu những điều này thì những cái lời này như là những cái sự nhắc nhở, còn những người nào mới thì sẽ hy vọng là quý vị sẽ có được những cái khái niệm mới, những cái ý tưởng mới để về nhà suy nghĩ nhiều về những điều này. Những vị nào đã từng kinh nghiệm về những điều tôi đã nói đây, thì đây là những cái lời nhắc nhở. Dù đã biết, tuy nhiên nếu quý vị không chịu suy nghĩ về những điều này, cũng như ôn lại và rèn tập tâm mình theo chiều hướng này, thì tới một ngày nào đó chúng ta sẽ quên đi những khái niệm này. Khi tu học, chúng ta học cái phương học về cái sự thương lo cho kẻ khác, và chúng ta cũng cần xem xét những cái phương pháp tu tập để giúp cho chúng ta có thể nhớ và thực thi được những điều này. Một trong những cái phương pháp này là, thứ nhất, chúng ta phải rèn tập cái gọi là cái niệm mindfulness, tức là phải ghi nhớ. Cái đó là chúng ta cần phải có cái sự chuyên cần tinh tấn, hay nói ngắn lại là chúng ta cần phải có sự tinh tấn. Chúng ta phải thường thường hồi tưởng, tự nhắc nhở mình về những cái khái niệm này. Nếu cái niệm của chúng ta hay là cái sự nhớ của chúng ta vì lý do gì đó mà nó mất đi, có nghĩa là chúng ta quên đó, thì chúng ta phải cố gắng suy nghĩ về cái bản chất phù du của cái đời sống của chúng ta. Cho những vị không biết chữ phù du có nghĩa là vô thường, nhưng không biết vô thường nữa là thay đổi. Không biết thay đổi thì là impermanent. Một ngày nào đó, thần chết sẽ đến viếng chúng ta, không có ngoại lệ. Không có cách gì chúng ta ngừa cái chết, mở ngoặc không có thuốc chích ngừa cho cái sự chết được, đúng không? Nếu chúng ta hay quên những cái giáo huấn không chịu tu, mà thì chúng ta nên dùng cái phương pháp là quán tưởng về cái sự vô thường, quán tưởng về sự chết, thì nó sẽ là một cái sự thôi thúc, thôi dục chúng ta phải tu, phải học, phải nhớ và phải tu. Nghĩ về cái chết và nghĩ về những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, và tham, và sân, và si, mà chúng ta đã làm những cái điều ác đối với kẻ khác. Những cái ác nghiệp này, những cái phiền não, nó sẽ không giúp cho chúng ta chút nào, xíu nào hết trong lúc chết, mà nó sẽ còn làm cho chúng ta bị đọa các đường dữ, sẽ làm chúng ta bị khổ nhiều hơn nữa. Lười biếng hay dễ vui là một trong những cái chướng ngại lớn trong cái sự tu tập của chúng ta. Chúng ta phải đối trị sự lười biếng. Mà muốn như vậy thì chúng ta phải có cái niệm về sự vô thường, về cái chết. Một lần nữa, chữ niệm ở đây là cái từ Phật giáo, dịch cái từ mindfulness, hay là từ mindfulness nó có cái định nghĩa rất là dài, tuy nhiên đại khái là chỉ nhớ một điều thôi, thì đó là nhớ, không có quên cái đề tài của mình, đề tài tu tập của mình. Khi chúng ta tu theo cái chiều hướng này, rèn tập cái tâm của chúng ta theo chiều hướng này, nghĩ về sự vô thường, nghĩ về cái nhất. Thì khi chúng ta tiếp tục suy nghĩ, tu tỉnh nhớ về vô thường cái chết, thì một ngày đó nào đó cái kiến thức về vô thường và cái chết này nó sẽ luôn luôn cũng như là tự hiện hành trong dòng tâm của chúng ta, và nó sẽ nhắc nhở chúng ta khi chúng ta muốn làm biếng, chẳng hạn như khi chúng ta sắp giờ tới giờ công phu chúng ta muốn đi ngủ, thì lúc đó mình mới tự nhủ là cái chưa chắc mình ngủ mình có thể thức dậy để mình tu, do đó mình phải ráng tu. Nói tóm lại là nếu chúng ta cố gắng bây giờ rèn tập riết, thì đến một ngày nào đó cái ý thức về cái vô thường và cái chết nó sẽ trở nên lúc thường trực trong nội tâm chúng ta, và lúc nào nó cũng thôi thúc chúng ta tu tập. Và đôi khi tới giờ công phu mà buồn ngủ quá thì quý vị nói không có nói là ok thôi giờ đi ngủ chút rồi về tu tiếp. Cái điểm mà tôi cố gắng trình bày với quý vị là chúng ta không nên để mình bị cái sự lười biếng, cái sự dễ vui nó ảnh hưởng, mà phải làm sao lúc nào cũng tự thôi thúc chúng ta cố gắng theo đuổi công đức. Và trước khi quý vị muốn cũng như có một giấc ngủ trưa dài thì quý vị nên nghĩ đến cái vô thường, cái chết và cố gắng tạo cái cơ hội để mình tu tập. Hoặc là tối thiểu thì đi ngủ chúng ta cũng biến cái giấc ngủ chúng ta thành ra giấc ngủ công đức. Bởi vì không có ngủ không có nghĩa là lúc nào cũng phải bắt buộc là gọi là trung tính hay là bất thiện, mà chúng ta cũng có thể có những giấc ngủ thiện nữa. Tuy nhiên đó không phải là cái đề tài mà chúng ta trình bày ngày hôm nay. Và lần trước chúng ta sẽ nói tiếp những cái đề tài chúng ta giảng dở lên lần trước, đó là các đề tài pháp huấn góp nhặt của chư Geshe dòng Kadampa. Cái chương mà chúng ta đang giảng dở dàng qua vài tuần vừa qua thực ra là để nhằm vào chư tăng và ni đang tu tập ở những cái nơi thanh vắng. Ở đây Đức Atisa vị đại sư Ấn Độ dạy chúng ta qua lời nhắc nhở các vị tăng và ni là nếu ngay cả mà chúng ta là na tăng và ni đang ở nơi thanh vắng mà nếu không từ bỏ tìm kiếm các thú vui của cảm giác như là của sắc thinh hương vị xúc pháp vân vân thì các pháp nó sẽ không có lợi hành có lợi ích cho quý vị. Dầu cho là quý vị ở trong tu viện mà quý vị vẫn cần tìm cầu những thú vui của sắc thinh hương vị xúc pháp thì cái sự tu tập của quý vị nó sẽ không có lợi ích thực sự cho quý vị. Cái điều này nó cũng thích đáng cho bất cứ một người chúng một vị nào muốn tu, chẳng hạn những một hành giả cư sĩ đang ẩn tu trên một nơi thanh vắng hoặc là trên núi vân vân. Nếu cái vị cư sĩ đó ẩn tu ở một nơi thanh vắng mà không bỏ những cái mong cầu cho những cái thú vui của giác quan như là sắc thinh hương vị xúc pháp thì cái pháp tu của người đó sẽ không thực sự lợi ích cho họ, bởi vì cái tâm của họ tìm cầu những cái thú vui thế tục tầm thường.
Rằng cái chuyện mà ya ba mà rồi thì này chuyện rằng cái bây giờ tâm mà hiện ra chuyện phiền đâu mà xong rồi.
Thì chúng ta để những cái chuyện đó xảy ra, chẳng những là cái pháp tu của chúng ta nó vô ích, nó không có công dụng gì hết, mà chúng ta đã không áp dụng Phật pháp một cách hữu hiệu vào trong dòng tâm của chúng ta. Chúng ta không có gọi là dùng được Phật pháp. Nếu như chúng ta tự để mình tìm cầu các thú vui cảm giác thì có vẻ như là chúng ta đang tu, nhưng mà cái chúng ta làm thực ra nó không phải là Phật pháp và dĩ nhiên là nó không có lợi ích được cho chúng ta.
Nhưng mà
Và Đức Đại Atisa tiếp tục. Nếu quý vị là cái người suy nghĩ theo cái chiều hướng rằng tôi là cái người muốn vừa tâm linh vừa thế tục, tôi muốn làm cả hai. Tôi muốn những cái chuyện thế tục cũng tốt cho tôi, rồi những cái chuyện tâm linh cũng tốt cho tôi.
Đúng
không ạ?
Bắt cả hai tay, đúng không ạ?
Khi một người chấp nhận cái thái độ đó, thì cái chuyện tu tập nó đã trở thành là thứ cấp. Theo Đức Atisa, nếu mà chúng ta suy nghĩ cái kiểu đó thì chúng ta đã không coi Phật pháp là ưu tiên một mà chỉ là thứ cấp mà thôi. Và trong trường hợp đó, sự tu tập của chúng ta sẽ rất là hời hợt và chúng ta chỉ tu bằng cái miệng mà thôi. Nó chỉ, cái Phật pháp bây giờ nó chỉ trở nên là một cái lối kiếm sống mà thôi. Và chúng ta sẽ trở nên là một người đạo đức giả, bởi vì bên ngoài thì nhìn có vẻ rất là tốt đẹp, người ta nghĩ mình là người tu, nhưng mà thật ra bên ngoài chúng ta có vẻ như là người tu, nhưng mà thật ra chúng ta chỉ là đạo đức giả mà thôi, có cái hình tướng mà thôi. Thì chúng ta không có thực sự tu. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Trong hiện thời, tất cả chúng ta đều cần phải làm việc để sống, và đồng thời chúng ta cũng phải tu. Với cái hoàn cảnh như vậy thì chúng ta phải làm cái gì bây giờ đây? Hầu hết chúng ta ở đây cần phải làm việc để sống, và chúng ta cũng muốn tu nữa. Có thể nào chúng ta làm cả hai được hay không? Hay là chúng ta đang bị trong cái hoàn cảnh mà gọi là khó khăn mà Đức Atisa vừa đã trình bày cho chúng ta? Dĩ nhiên là chúng ta phải làm việc để sống. Tuy nhiên, nếu trong tâm chúng ta coi Phật pháp là tối ưu tiên, thì khi nào cần có sự so sánh thế tục hay là tu tập là quan trọng, thì chúng ta nên nghĩ là tu tập là quan trọng hơn, hoặc là cái chuyện, những cái điều tốt đẹp của đời này và đời tương lai, cái nào quan trọng hơn, thì chúng ta phải cho rằng những cái điều tốt đẹp hơn cho đời tương lai là quan trọng hơn. Và nếu mà chúng ta có thể suy nghĩ được như vậy, thì chúng ta có thể vừa làm để sinh sống và đồng thời có thể tu được. Đúng không ạ? Đùng đùng bỏ, không làm gì hết. Mai mốt đói quá, cái bỏ tu luôn, đúng không ạ? Chúng ta có thể đi làm hoặc là đi học. Tuy nhiên, nếu cái động năng của chúng ta đúng, thì cái sự làm việc, cái sự đi học của chúng ta đều có thể trở nên là những cái sự tu tập hay điều phù hợp với sự tu tập của chúng ta. Vâng, cái điều thầy muốn nói đây là quan trọng nhất là cái động năng. Nếu mình có cái động năng về tâm linh thì dầu cho mình đi làm hay đi học thì những cái hành động đó vẫn là cái sự tu, đúng
không ạ?
Hãy đợi tôi trình bày cái vấn đề như thế này. Trong những gia đình có con cái, khi quý vị di chuyển cái trọng tâm của quý vị từ cái chính quý vị và trẻ khác, tôi cần phải săn sóc, phải nuôi con, tôi cần phải thương lo săn sóc cho con tôi. Tôi đi làm chỉ để vì con cái mà thôi. Tôi đi làm để tôi có thể có được cái vật chất để sinh sống, để tu tập và đồng thời để giúp đỡ cho con cái. Thì theo cái sự suy nghĩ như vậy, thì cái việc đi làm của quý vị nó trở nên là một sự tu tập. Cái điểm tôi muốn trình bày ở đây là nếu chúng ta có thể làm bất cứ việc gì, đi học hoặc là đi làm, tuy nhiên nếu chúng ta di chuyển cái trọng tâm của cái sở thích của chúng ta ra khỏi cái tôi của chúng ta mà đến cái khác, chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng tôi phải làm để có cái vật chất, để có thể có cơ hội tu tập và đồng thời để giúp đỡ, để săn sóc cho con cái, vân vân, thì trong trường hợp đó cái sự học hay cái sự làm của chúng ta nó trở nên là cái sự tu tập. Nếu chúng ta biết cách tu thì bất cứ cái gì chúng ta làm đều có thể trở thành là cái sự tu tập. Dầu cho là nấu ăn, dầu cho là ăn uống, dầu cho là đi bộ, bất cứ cái hoạt động nào, những cái hoạt động thông thường đều có thể trở nên là những sự tu tập, đều trở nên những hoạt động tâm linh. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ rằng hầu có thể tu tập để lợi hành cái khác, tôi cần phải có sức khỏe, tôi cần phải làm việc và phải mua bảo hiểm sức khỏe. Nhưng khi bệnh chúng ta cần phải đi khám bác sĩ, hầu tôi có thể được phục hồi sức khỏe, hầu có thể tu tập và có thể giúp đỡ kẻ khác. Và tương tự như vậy, khi chúng ta uống thuốc cũng có thể trở nên là một sự tu tập. Cái điểm tôi muốn trình bày ở đây là nếu chúng ta biết cách tu thì gần như bất cứ hoạt động nào, hoạt động thế tục, hoạt động thông thường nào đều nó cũng tối thiểu là nó đi theo cái chiều hướng là tu tập hay là phù hợp với những cái yếu tắc của Phật Pháp. Tất cả những sự tu tập chúng ta bắt đầu từ đâu? Đó là bắt đầu từ sự giáo dục. Chúng ta cần phải học để biết cái gì là Phật Pháp và chúng ta phải tu Phật Pháp như thế nào.
Thank you.
Nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta không cần hiểu biết gì hết, chỉ ngồi xuống, ngồi thiền, ngồi coi cho nó đúng cách là được rồi, thì có lẽ chúng ta không cần Đức Phật Thích Ca, chúng ta không cần Đức Phật Thích Ca phải dạy chúng ta đến 84.000 pháp môn. Hậu tu 1, 2, 3, ngồi xuống, ngồi thẳng lưng lên là tu rồi, đâu cần Phật dạy gì nữa. Nếu chỉ tụng một vài cái mantra thì sẽ có thể giác ngộ, sẽ có thành Phật. Thì chúng ta không cần Phật phải trải qua rất nhiều thời giờ và dạy rất nhiều những Phật pháp qua một thời gian truyền đạo lâu dài, người đạo chuyển pháp luân lâu dài. Trên thực tế thì Đức Phật đã phải trải qua thời gian rất nhiều, thuyết rất nhiều pháp để chỉ cho chúng ta cái về Phật pháp và cái phương pháp tu. Chẳng hạn như người dạy chúng ta về cái tâm, dạy chúng ta về các loại phiền não, làm những việc dạy chúng ta cái phương pháp để chuyển hóa tâm của chúng ta, vân vân. Gần đây tôi đã bàn đã giải thích ngắn gọn về 12 cái đại hạnh của Phật, của chư Phật, trong đó có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong những cái hạnh đó của Phật, cái hạnh quan trọng nhất là chuyển pháp luân hay là thuyết pháp. Và cái điều này đã được xác định bởi chính Đức Phật và bởi rất nhiều những đại tu chứng Ấn Độ cũng như những vị luận giả quan trọng của Ấn Độ. Đức Phật đã trải qua rất nhiều thời giờ để thuyết các loại pháp khác nhau. Và giáo pháp của Phật được kết tụ lại trong cái gọi là Tripitaka, hay là Tam Tạng Giáo Điển, hay là trong ba cái tạng giáo điển này, giới tạng, luật tạng và lượng tạng. Đức Phật đã giải thích chi tiết về ba cái rèn cao hay là tam học, rèn về giới, rèn cao về định và rèn cao về huệ. Ba cái rèn cao hay tam học này là nội dung của Tam Tạng Giáo Điển. Và có rất nhiều điều trong này mà chúng ta cần phải học. Hậu chúng ta có thể học để chúng ta có thể tu về ba cái rèn cao này. Cái điểm mà tôi vừa trình bày là tất cả những cái công việc của Phật, cái hạnh quan trọng nhất là cái hạnh chuyển pháp luân. Tại sao? Vì do nơi thuyết pháp mà Đức Phật đã có thể giao tiếp với chúng sanh cái phương cách để giúp họ tu tập. Và chúng sanh cũng học hỏi những cái giáo huấn này mà có thể áp dụng vào sự tu tập và có thể tự giải thoát họ ra khỏi các sự khổ và tìm được chân hạnh phúc. Vì vậy trong 12 cái đại hạnh của Phật, cái hạnh chuyển pháp luân hay là cái hạnh thuyết pháp được coi là cái hạnh quan trọng nhất. Nói một cách đơn, muốn thu gọn lại, Đức Phật nói rằng đừng làm tổn hại cái khác. bởi vì đó là ác và chúng ta nên lợi hành cho kẻ khác vì đó là thiện. Đức Phật cũng dạy chúng ta cái gì là làm tổn hại kẻ khác, cái gì là ác nghiệp, có mấy loại ác nghiệp, cái gì là quả của các ác, thiện là gì, làm như thế nào để làm thiện, và cái gì là quả của những cái thiện. Vì có rất nhiều điều cần phải học hỏi, Đức Phật đã dạy rất nhiều và Ngài đã trải rất nhiều thời gian để thuyết các loại pháp khác nhau. Có rất nhiều những cái lý do đằng sau cái việc Đức Phật đã thuyết những cái pháp rất là sâu xa. Chẳng hạn như cho những cái hành giả sơ cơ bắt đầu từ cái khởi điểm. Chúng ta muốn thành Phật, muốn thành bậc giác ngộ. Đức Phật vì chúng ta đã phải dạy cho chúng ta toàn bộ cái cơ cấu của sự tu tập. Cái gì là những cái con đường chúng ta phải đi qua, đây là những cái đạo và những cái địa mà chúng ta phải tu tập và phải tu chứng cho đến đưa đến cái sự giác ngộ. Cái gì là những cái chướng ngại, những cái chứng chúng ta cần phải bỏ, và cái gì là những cái chúng ta cần phải tu và phải chứng, vân vân. Hầu cho một cá nhân có thể bắt đầu từ cái khởi điểm là một thường chúng trở nên là một giác ngộ, Đức Phật đã phải giải thích tất cả những cái điều cần thiết, tất cả toàn bộ cái cơ cấu của cái đạo từ lúc sơ phát tâm cho đến khi thành Phật. Đức Phật phải dạy tất cả những cái điều này bởi vì tự chúng ta không thể hiểu hết được, bởi vì không ai có thể tự mình hiểu được toàn bộ cái cơ cấu của cái đạo. Chúng ta không có cái khả năng đó. Chúng ta cần phải dựa vào, phải nương vào cái Phật Pháp, cái lời dạy của Phật để có thể biết được toàn bộ cái giáo Pháp, toàn bộ cái phương pháp tu. Đức Phật đã giải thích chúng ta như thế nào để trở nên là một người theo đạo Phật. Đó là chúng ta phải thọ tam quy, vân vân. Và trong cái sự quy này có những điều chúng ta phải làm, những điều chúng ta phải tránh, vân vân. Và tất cả những điều này chúng ta cần phải học hỏi mới có thể biết được.
Tendu somalo penyake, ngaran so, mənim ki cəngiz, təzə əni, əni, xinqəy təzə ötə, şiyavə zangbu ya, ləyə ta, əni, köyə çəyə ta, təni ki, mənim çəyəşə, əni, məncə, məni ki dəngiz.
Chúng ta sẽ ngừng lại ngày hôm nay ở đây và chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện, chẳng hạn như cho tôi được thỉnh cầu cầu nguyện cho Debra. Con ta đã bị thương trong một cái tai nạn mà chúng ta cầu nguyện cho họ, cho cô được chống phục hồi. Và cũng có rất nhiều những chúng sanh khác đã trải qua tất cả những cái thảm họa, tất cả những tật bệnh. Chẳng hạn những chuyện mới xảy ra ở Trung Đông, nơi đó có cả trăm cả ngàn người đã bị mất mạng. Chúng ta gửi cái lời cầu nguyện của chúng ta, gửi cái hồi hướng của chúng ta cho tất cả những người bị tật bệnh sớm được phục hồi, những người đã mất đi, nguyện cho họ được tái sanh tốt và gặp được Phật pháp. Chúng ta hãy nghĩ nhớ đến tất cả những chúng sanh này trong tâm của chúng ta, và chúng ta cùng nhau tụng lục tự Đại Minh Chân Ngôn Om Mani Padme Hum. Tôi cảm nhận tất cả quý vị đã đến đây sáng hôm nay nghe pháp, và cùng nhau chúng ta đã tích tụ một số các công đức. Chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho sự trường thọ của Đức Dalai Lama và tất cả những đạo sư thiên, nguyện các ngài được trường thọ và mạnh khỏe và thành công, làm tròn những sự toan tính của các ngài hài lợi hành chúng sanh. Nguyện Phật pháp là cái nguồn của lợi ích và của hạnh phúc được quang huy trên toàn vũ trụ. Nguyện tất cả những hành giả thuộc các truyền thống khác nhau, thuộc các tôn giáo khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và thành công đạt được những sở cầu tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những hệ môi sinh của những hệ thống thế giới khác, chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong cầu, chẳng hạn như tật bệnh đói khát, chiến tranh tàn phá, và nguyện tất cả chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc, thịnh vượng và tâm linh. Tóm lại, chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái, được tự tại ngoài tất cả những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng. Và nguyện tất cả chúng ta chứng giác ngộ mau chóng. Do la la la.
Rinpoche, Madhya Panam Shigurche, Chepa Nyampa Mepata, Sane Gandhu Pewar, Chotonye Tawa Rinpoche, Bache Panam Shigurche, Chepa Nyampa Mepata, Sane Gandhu Pewar, So Kandhu Rave Kurwe Rinkamda, Pendandewa Malu Zangwene, Tenge
Voilà, t'es là. Quand il y a peu. Demi-té, bonjour, chez moi. Oh, yes, oh, c'est bon. On est père.